là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 7 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, khắp mọi nẻo đường của Tổ quốc đều rợp cờ hoa kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi của kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta như một bản hùng ca bất hủ, một chiến công chói lọi bằng vàng trong thế kỷ 20. Đó là thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam anh hùng và cũng là thắng lợi chung của các lực lượng tiến bộ, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, có giá trị thời đại và ý nghĩa quốc tế sâu sắc. Hòa chung trong không khí vui tươi, phấn khởi, đầy tự hào đó, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin gửi tới quý vị và các bạn phóng sự Tự hào chiến sĩ Điện Biên. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Trạm Tấu vừa triển khai kế hoạch chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện năm 2019. Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo 6 xã thị trấn tổ chức diễn tập, đó là xã Hát Liều, Bản Công, Trạm Tấu, Pá Lau, Túc Đán và thị trấn Trạm Tấu. Hội nghị cũng thảo luận nêu những khó khăn vướng mắc tại cơ sở về kinh phí phục vụ công tác diễn tập, lực lượng, thời gian diễn tập, kết cấu khung diễn, các phương tiện, trang thiết bị diễn tập. Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019 được tổ chức theo cụm các xã khu 1 và khu 2, dự kiến cuối tháng 5 và tháng 7 năm 2019. Để công tác diễn tập đạt kết quả cao, Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện Trạm Tấu yêu cầu các xã thị trấn chuẩn bị địa điểm, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác diễn tập. Các xã thị trấn xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí hỗ trợ sát với tình hình thực tế, bảo đảm tiết kiệm, đạt hiệu quả cao.
Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 7 tháng 5, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh sẽ chính thức khai mạc hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp cụm năm 2019. Tất cả các chi đảng bộ đều có thí sinh tham gia. Đến nay, sau một thời gian phát động, Đảng bộ khối đã có trên 100 thí sinh đăng ký tham gia hội thi. Một số đảng bộ có đông thí sinh dự thi như Đảng bộ Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải. Đặc biệt, Đảng bộ Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh đã cử 100% bí thư chi bộ tại đơn vị tham gia hội thi. Được biết, ở cấp thi cụm đảng bộ khối các cơ quan đã chia thành 6 cụm thi theo từng khối như khối kinh tế, văn hóa xã hội, nội chính. Việc tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi sẽ góp phần giúp cấp ủy đánh giá đúng thực trạng tại chi đảng bộ, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ cấp ủy. Trên cơ sở đó, từng bước củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để đào tạo bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cơ sở. Dự kiến vòng chung kết hội thi sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 6 năm 2019.
Sau một tháng đi vào hoạt động, các bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện xã đã giải quyết gần 12.000 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 99,9%. Trong đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đã giải quyết trên 1.640 thủ tục, cấp huyện giải quyết trên 420 thủ tục và cấp xã là 116 thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 99,99%, tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và người dân đạt 100%. Qua đó cho thấy Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh và Bộ phận Phục vụ Hành chính Công cấp huyện, xã cơ bản được hoạt động, đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo quy định.
Tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt đề án nâng cao và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2019-2021 với tổng kinh phí trên 29 tỷ đồng. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho 9 doanh nghiệp hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao với diện tích 700 ha, 18 doanh nghiệp hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất cây ăn quả có múi an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp với diện tích 360 ha, 12 doanh nghiệp hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp và chứng nhận hữu cơ với diện tích 820 ha, 16 doanh nghiệp hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất quế theo tiêu chuẩn hữu cơ với diện tích 4.100 ha, 8 doanh nghiệp hợp tác xã chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn chứng nhận Việt Gáp với quy mô sản xuất 13.000 con trên một lứa và 10 doanh nghiệp hợp tác xã chăn nuôi gia cầm theo tiêu chuẩn chứng nhận Việt Gáp với sản lượng 500 tấn một năm, 5 doanh nghiệp hợp tác xã xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp với quy mô 500 lồng, hỗ trợ 5 doanh nghiệp hợp tác xã chế biến kinh doanh đối với sản phẩm mật ong theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sơn tra, thảo quả theo tiêu chuẩn hữu cơ, lúa và bưởi đặc sản theo tiêu chuẩn hữu cơ, Đề án còn hỗ trợ việc lập hồ sơ và đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho 6 sản phẩm như cam sành Lục Yên, nếp Tú Lệ, cam Văn Chấn, táo mèo Mù Căng Chải, cá hồ Thác Bà và bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái phê duyệt kinh phí trên 16,6 tỷ đồng cho hoạt động khoa học công nghệ, trong đó kinh phí chuyển tiếp từ các năm trước là gần 5,6 tỷ đồng, còn lại là nguồn kinh phí cho các hoạt động khoa học công nghệ mới năm 2019. Bổ sung cơ sở vật chất, hỗ trợ nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, tập trung vào 4 lĩnh vực gồm nông lâm nghiệp, khoa học xã hội, công nghệ thông tin và lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thực hiện đánh giá khả năng thích ứng của giống đào Pháp tại huyện Mù Căng Chải, nghiên cứu và đề xuất các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển cây trà hoa vàng, nghiên cứu thực trạng và giải pháp duy trì tiêu chí với các xã nông thôn mới giai đoạn 2014-2018, ứng dụng công nghệ thông tin cho quản lý khai thác khoáng sản. Việc triển khai các hoạt động đề án nghiên cứu khoa học sẽ giúp các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện ứng dụng chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ và sản xuất vào đời sống xã hội, lai tạo những cây con giống có khả năng thích ứng tốt phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng địa phương, góp phần nâng cao đời sống, làm giàu cho gia đình và xã hội.
Hiện toàn tỉnh Yên Bái có trên 1.300 tuyến đường phụ nữ tự quản, nhờ đó đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường vùng nông thôn. Để phong trào xây dựng tuyến đường phụ nữ tự quản được tiếp tục nhân rộng, từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn xây dựng thêm 5 tuyến đường điểm về tự quản, bao gồm 2 số tuyến tại xã Yên Bình, Cảm Ơn, huyện Yên Bình, 2 tuyến tại xã Việt Cường, Lương Thịnh, huyện Trấn Yên và 1 tuyến tại phường Nam Cường, thành Yên Bái. Tại các tuyến đường này, hội viên phụ nữ không chỉ trồng hoa, lắp điện chiếu sáng mà còn tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đây cũng là một trong các giải pháp quan trọng góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành luật giao thông đường bộ.
Theo báo cáo của Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn, trong 4 tháng đầu năm 2019, lực lượng Kiểm Lâm huyện đã phát hiện và xử lý 13 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, trong đó có 2 vụ khai thác rừng trái phép, 3 vụ vận chuyển, 2 vụ cất giấu, 4 vụ vi phạm thủ tục hành chính, tịch thu gần 12 mét khối gỗ các loại và 1 tấn nhựa thông không rõ nguồn gốc, tạm giữ 6 xe máy, 1 ô tô, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 40 triệu đồng. Trước tình hình vi phạm lâm luật trên địa bàn diễn ra khá phổ biến, thời gian tới lực lượng kiểm lâm huyện Văn Chấn sẽ tăng cường phối hợp với các xã, chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn và các tổ nhận khoán, duy trì thường xuyên việc tuần tra bảo vệ rừng, chủ động phối hợp với các lực lượng công an, quân đội, quản lý thị trường và các đơn vị giáp danh, tiến hành ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng, không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng trái phép.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến công chói lọi của dân tộc Việt Nam, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi đi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta như một bản hùng ca bất hủ. Trong chiến công ấy có sự đóng góp của những người con ra đi từ quê hương Văn Yên, Yên Bái. Đã 65 năm trôi qua, giờ đây những người lính Cụ Hồ, thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ngày ấy đã thuộc lớp người xưa nay hiếm, nhưng lòng tự hào được tham gia trong trận đánh đó vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những người lính năm xưa.
Những ngày này, người dân cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chúng tôi tìm về thôn Quyết Tiến sau Hàng Thắng, tìm gặp cựu chiến binh Hà Kế Nho, người đã được tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Dù đã 92 tuổi, nhưng ông Nho vẫn còn rất minh mẫn, nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Ký ức của một thời lửa đạn ấy, với niềm tự hào và khí thế quyết chiến quyết thắng, vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ông. Năm 1953, anh thanh niên dân tộc Tây của quê hương Văn Yên lên đường nhập ngũ, biên chế vào trung đoàn 148, tiểu đoàn 920, đóng quân ở tỉnh Độ Yên Bái. Tháng 12 năm 1953, theo điều động của cấp trên, ông Nho cùng đồng đội hành quân lên vùng Điện Biên để tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Trải qua những ngày tháng ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, ông đã cùng đồng đội trực tiếp tham gia những trận chiến đấu ác liệt, đánh mở màn trận Him Lam, giành giật với địch từng tấc đất, từng mét hào giao thông trên đồi A1, trên cánh đồng Mường Thanh và đánh chiếm hầm Đờ Cát. Ông Hà Kế Nho bồi hồi nhớ lại.
Lúc mà đánh ở Him Lam thì cửa ngõ thì gọi là rất là căng thẳng, giành từng tí một. Thế sau đó giải phóng thông gọi là Him Lam thì đào giao thông hào vào đồi A1. Thế sau giành được đồi A1, đánh sang hầm thằng Đờ Cát thì càng khốc liệt nữa. Vì đấy là cái chỉ huy đầu não của cái thằng Đờ Cát, để nó chỉ huy toàn bộ coi là cái chiến dịch Điện Biên Phủ. Nó bắn ra thì anh này chết, anh kia lại leo nhau lên. Như vậy trong vòng 2 ngày 2 đêm mới giải phóng, mới giành được cái hầm thằng Đờ Cát. Không nói là dễ dàng thôi, coi là chia nhau từng tí cơm một, từng tí thuốc một để mà hút, để mà làm nào để mà lấy cái sức để mà giành giật với địch.
Tháng 7 năm 1964, ông Nho phục viên về xã Hoàng Thắng. Huyện Văn Yên tiếp tục tham gia công tác xã hội và giữ nhiều trọng trách ở địa phương. 92 năm tuổi đời, 63 năm tuổi đảng, người cựu chiến binh trên mặt trận Điện Biên Phủ năm xưa vẫn luôn giữ vững phẩm chất, tác phong anh bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu và trách nhiệm cao trong mọi công việc, được nhân dân yêu mến, kính trọng, là tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo. Cùng chung niềm tự hào ấy, năm nay đã 89 tuổi, nhưng cựu chiến binh Hà Đình Năm ở thôn Hồng Phong, thị trấn Mậu A không thể nào quên ký ức của một thời hoa lửa. Khi vừa tròn 19 tuổi, nghe theo tiếng gọi của Đảng, chàng trai Hoàng Đình Năm lên đường nhập ngũ, đóng quân ở quân khu 3. Năm 1952, đơn vị được lệnh hành quân lên Tây Bắc, ông được điều về đại đội 351, trung đoàn pháo binh 105 ly. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, pháo binh thuộc đại đoàn 351 là hỏa lực nòng cốt chi viện cho các đơn vị chủ lực tiến hành trận then chốt mở màn chiến dịch hoặc các mục tiêu quan trọng. Trong mưa bom bão đạn, giữa sự sống và cái chết chỉ là gang tấc, pháo thủ Hà Đình Năm đã cùng đồng đội thực hiện một cách hiệu quả mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bắn trúng, bắn nhanh, bắn mạnh, rồi bão lửa vào quân địch để trả thù cho đồng đội và đánh chiếm mục tiêu sát cánh cùng các binh chủng khác cho đến ngày chiến thắng. Cựu chiến binh Hà Đình Năm xúc động kể lại.
Trước khi mà phát hỏa thì chúng tôi bị lộ, tức là pháo của địch nó biết được cái trận địa của mình, cho nên nó phản pháo, nó bắn cấp tập, nghĩa là người ta tính mỗi một mét vuông này là 4 quả. Nó cài mắt sàng thì lúc bấy giờ hy sinh rất là nhiều. Cán bộ chiến sĩ chết rất là nhiều. Người ta có thể gọi là đồi thịt băm. Thế thì lúc bấy giờ lệnh của trên nên là còn những đồng chí nào tập hợp lại, bắn trả lại, bắn cấp tập. Nó phản lại mình lại phản lại nó, trả thù cho đồng đội và thực hiện cái quyết tâm của đại tướng là đánh chắc, tiến chắc. Thì chúng tôi nghĩ là bằng cái giá nào dù hy sinh cũng phải quyết tâm hạ cho bằng được những cái mục tiêu mà đơn vị phân công. Cho nên là cái tinh thần, cái quyết tâm của cán bộ chiến sĩ bây giờ nó cao lắm, có nghĩ gì đến cái chuyện chết chắc đâu.
Cựu chiến binh Phạm Đức Ích ở thôn Tân Tiến 1, xã Xuân Ái, năm nay cũng đã 89 tuổi. Nhưng ký ức về những ngày tháng hào hùng cùng đồng đội trên chiến hào Điện Biên vẫn đậm sâu trong ký ức. Năm 1952, ông tham gia phục vụ chiến dịch Tây Bắc và năm 1953 tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, trực tiếp chiến đấu với trận mở màn đánh chiếm cứ điểm Him Lam mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Hàng ngày phải đối mặt với nguy hiểm cận kề giữa ranh giới sự sống và cái chết, với khó khăn gian khổ, bệnh tật, thiếu thốn đủ thứ, nhưng ông Ích và đồng đội đều một lòng hướng về Điện Biên Phủ với tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Kỷ niệm sâu sắc nhất, khắc ghi trong ký ức cựu chiến binh Phạm Đức Ích là vinh dự được gặp Bác Hồ và gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng những lời căn dặn đã theo ông suốt cuộc đời. Trở về cuộc sống đời thường, ông Ích tham gia nhiều vị trí chủ chốt của địa phương cho đến khi nghỉ hưu. 89 năm tuổi đời, 61 năm tuổi đảng, người cựu chiến binh của một thời hoa lửa ấy luôn một lòng kiên trung theo đảng, động viên con cháu tích cực phát triển kinh tế, chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Ích còn thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng và những năm tháng hào hùng của dân tộc. Cựu chiến binh Phạm Đức Ích tâm sự.
Qua những lời chỉ bảo của bác và đồng chí đại tướng, tôi cũng rút ra được cái bài học lớn lao là trong cuộc đời một người lính cách mạng thì phải có hy sinh, phải có chiến đấu và phải có vất vả, gian lao. Thế thì qua những hình huấn thị của bác và của đồng chí đại tướng khi phục viên về địa phương, tôi đã phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, đã là anh bộ đội Cụ Hồ, tất cả khó khăn đều vượt qua. Tôi làm tất cả các công việc mà do yêu cầu của đảng và nhân dân, tôi không ngại khó khăn, việc to việc lớn là tôi đều hoàn xuất sắc.
Mỗi lần nhắc đến chiến dịch Điện Biên Phủ, cựu chiến binh Đặng Thị Trường hiện đang sinh sống ở thôn Chăn Nuôi, xã Xuân Ái, luôn xúc động xen lẫn tự hào bởi bà có nhiều kỷ niệm đẹp về những năm tháng cùng đồng đội tham gia chiến dịch lịch sử này. Năm 17 tuổi, bà Đặng Thị Trường đã lên đường phục vụ mặt trận, cùng hàng ngàn dân công hỏa tuyến ngày đêm tải lương thực phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Được điều động vào quân y viện hỏa tuyến làm hộ lý sơ cứu, cứu thương tại mặt trận Điện Biên Phủ, bà Trường cùng đồng đội đã không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng nhường cơm xé áo cứu chữa cho thương binh trong điều kiện vô cùng gian khổ, ác liệt tại chiến trường. Bà Đặng Thị Trường xúc động kể lại.
ngày thay băng và đi tắm rửa cho những thương binh nặng, sau nữa thì là đem cơm cháo và phục vụ cho thương binh nặng, thương binh nhẹ ra ngoài mặt trận lại đón thương binh mới về. Đêm thì quay máy và soi đèn mang sông để cho y bác sĩ người ta mổ sẽ cứu cho thương binh. Lúc không đủ gạo cho thương binh ăn thì chúng tôi cũng phải là nhịn ăn bớt đi một bữa, hoặc là thiếu thì là lương thực chưa chuyển tới thì chúng tôi cũng có ăn bằng những các cái thứ là rau màu hái về rồi nấu cháo là mọi anh chị em ăn với nhau, còn cơm hay ít thì là nhường cho thương binh.
Trên địa bàn huyện Văn Yên hiện còn khoảng 30 cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh hoạt ở các chi hội cựu chiến binh trong huyện. Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ và niềm tự hào của người chiến sĩ Điện Biên, những cựu chiến binh của một thời hoa lửa ấy tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn đang tích cực động viên con cháu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu dân cư văn hóa và cùng chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới ở quê hương, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Ông Vũ Hồng Văn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên nói:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của người lính ở chiến trường, những người lính Điện Biên trở về địa phương tiếp tục thực hiện công cuộc xây dựng quê hương Văn Yên giàu đẹp. Dù ở cương vị nào, các đồng chí vẫn tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, luôn đi đầu trong các phong trào, các lĩnh vực, luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, động viên các thế hệ cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, nghị quyết của hội cựu chiến binh các cấp đề ra, cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau ổn định cuộc sống, sản xuất kinh doanh, giỏi vươn lên làm giàu, giáo dục thế hệ trẻ Văn Yên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam, và luôn đi đầu trong việc vận động hội viên nhân dân xây dựng nông thôn mới, vận động tiền mặt ngày công hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh nghèo, góp phần thực hiện thành công phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.
Chiến dịch Điện Biên Phủ đã lùi xa 65 năm, song hành trang của các cựu chiến binh Điện Biên năm xưa không chỉ là những tấm huân huy chương mà còn là niềm tự hào khi được tham gia góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, bản anh hùng ca của dân tộc Việt Nam. Tinh thần chiến đấu dũng cảm, phẩm chất cao đẹp của các cựu chiến sĩ Điện Biên Phủ luôn là tấm gương sáng, giáo dục thế hệ trẻ Văn Yên hôm nay cần phải sống xứng đáng hơn với thế hệ cha ông đi trước, góp công sức và trí tuệ để xây dựng quê hương vững bước đi lên trên con đường đổi mới.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những chính sách xã hội quan trọng góp phần nâng cao công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người dân, đối tượng thụ hưởng về các chính sách, lợi ích của Bảo hiểm xã hội nói chung, Bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng và Bảo hiểm y tế. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuyên truyền, triển khai đến Bảo hiểm xã hội cấp huyện và các đơn vị phối hợp, mở rộng các đại lý thu ở cơ sở. Nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế dần được nâng lên, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Hơn chục năm nay, người dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã quen thuộc với việc ông Nguyễn Văn Nghệ, nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội thị trấn, đem từng tờ rơi về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình đến các hộ dân trên địa bàn để tuyên truyền, vận động người dân hiểu và tham gia. Nhờ đó, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của 11 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn đạt trên 80%. Ông Nghệ cũng đã vận động trên 100 người lao động tự do tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Trần Thị Hồng Hạnh, người dân tổ 6 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
cũng nhờ được cán bộ ở bên bảo hiểm xã hội tuyên truyền nên là chúng tôi đã cảm thấy rất là an tâm khi tham gia cái bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Và tôi thấy là có một cái lợi ích nhất định từ cái việc tham gia này, nó là một cái khoản khuyết tiết kiệm riêng cho cá nhân và gia đình tôi. Thì với cá nhân tôi thì tôi cũng đã tham gia được bảo hiểm được vài năm rồi, và tiến tới sắp tới thì tôi cũng mong là tôi cũng muốn là chồng tôi tham gia cái bảo hiểm y tế tiếp tục. Và ngoài bảo hiểm y tế thì gia đình tôi có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội, và bây giờ hiện tại là tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thế thì cũng rất hài lòng với cái việc là tham gia bảo hiểm tự nguyện như thế này.
Ông Nguyễn Văn Nghệ, nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết:
những năm gần đây là họ tích cực tham gia, bởi vì là thấy lợi ích của cái bảo hiểm này. Khi đến tuổi già họ có một cái chế độ lương để chăm sóc đời sống của họ lúc về già. Cái thứ hai là cái y tế hộ gia đình ấy, nhiều gia đình họ cũng thấm nhuần, họ tham gia rất là tích cực, cả gia đình họ tham gia. Thứ nhất là được giảm theo cái chế độ 30%, 10% giảm tiếp, là họ cũng được có lợi ích. Thứ hai nữa là cái chăm sóc sức khỏe họ khi ốm đau, bệnh trọng là mọi người đều có thể y tế để khám chữa bệnh.
Với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên và các đại lý thu tại cơ sở, trong những tháng đầu năm 2019, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện trên địa bàn đã tăng trên 2.400 người so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số đối tượng tham gia đạt gần 80.000 người. Tuy nhiên, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới đạt trên 780 người. So với bảo hiểm y tế thì số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Trấn Yên vẫn còn thấp. Nhờ được tuyên truyền, người dân cũng dần hiểu hơn về lợi ích cũng như quyền lợi của mình trong việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Vương Thị Tuyết Hoa, người dân tổ 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết:
tôi thấy cái bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội này rất là thiết thực với cuộc sống của gia đình tôi sau này, nên là tôi đóng. Tôi mong muốn là hỗ trợ thêm hàng năm để và có vấn đề thay đổi thì chúng tôi tiếp tục đóng.
Cùng với Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên, thời gian này Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội của chủ sử dụng, lao động, người lao động và nhân dân. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, cán bộ bảo hiểm xã hội của huyện đã phối hợp với các đại lý thu đến từng nhà dân để vận động, thuyết phục, làm cho người dân hiểu chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Nhờ được tuyên truyền đầy đủ nên bà Nguyễn Ngọc Ánh ở tổ dân phố 9 thị trấn Mậu A huyện Văn Yên đã hiểu được những lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Bà đã vận động các thành viên trong gia đình mua bảo hiểm y tế, góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình khi chẳng may ốm đau bệnh tật. Do cả hai vợ chồng đều buôn bán tự do, không có lương ổn định, nên năm 2018 khi được nhân viên đại lý thu của thị trấn Mậu A phổ biến tuyên truyền về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà Ánh phấn khởi và đã tham gia mua cho cả hai vợ chồng. Bà Ánh chia sẻ:
theo như tôi thì cái lợi ích của cái bảo đóng cái bảo hiểm xã hội tự nguyện này nó rất là hay. Tôi tuy là không có một là công chức, chúng tôi chỉ là những người nông dân bình thường, trồng rau hoặc là có khi là chỉ là nội trợ thôi. Nhưng mà chúng tôi đọc sau này mà khi về già ta không còn phải nhờ con, vì ta chỉ đóng góp những các cái nhỏ nhặt, nhặt vài nghìn mỗi ngày thôi. Nhưng cũng có thể là sau này là được nhiều cái lợi ích mà con cháu không phải lo cho mình nhiều nữa.
Anh Trần Ngọc Quảng, nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Qua quá trình tham gia trực tiếp là nhân viên của đại lý thu ủy ban nhân dân thị trấn Mậu A, thì theo tôi đánh giá thì trong 2 năm vừa qua thì trên địa bàn thị trấn Mậu A thì cái tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, hộ gia đình và bảo hiểm xã hội thì năm sau tăng hơn năm trước. Cái này là kết quả của quá trình tuyên truyền vận động nhân dân trực tiếp qua các hội nghị của các tổ dân phố và qua các hội nghị của các đoàn thể như là hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh. Cái này thì làm nào để cho nhân dân là nhận thức được cái quyền lợi của mình khi mà tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội. Trong năm vừa qua thì cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của thị trấn A đạt trên 95%, đảm bảo chỉ tiêu mà huyện giao, và năm nay phấn đấu đạt 97,5%.
Là một trong những địa phương có tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế cao so với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết tháng 3 năm 2019, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện trên địa bàn huyện Văn Yên đạt trên 124.000 người, tăng trên 2.000 người so với cùng kỳ năm 2018. Do vậy, để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và tăng mức độ bao phủ của bảo hiểm y tế, từ nay đến hết năm, Bảo hiểm xã hội Văn Yên tiếp tục phối hợp với ngành bưu điện và các cơ quan quản lý đối tượng thực hiện rà soát bổ sung dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao năng lực cho các đại lý thu cấp xã, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên nói:
Bảo hiểm chúng tôi cũng đã hàng tháng đã họp và cũng xây dựng cái kế hoạch và giao chỉ tiêu cho cán bộ viên chức trong ngành bảo hiểm xã hội, trong cơ quan đơn vị. Thế và mỗi cán bộ là phải là một tuyên truyền viên tích cực trong cái công tác triển khai cái bảo hiểm xã hội tự nguyện và cái bảo hiểm y tế hộ gia đình này. Thế và giao chỉ tiêu cho các cán bộ là mỗi cán bộ là phải vận động và tuyên truyền ít nhất là từ 5 người, 5 đối tượng tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế và cho đến thời điểm này thì bảo hiểm xã hội Văn Yên thì cũng đã nâng cái tổng số đại lý lên là 45 đại lý trên 27 xã thị trấn.
Tính đến hết quý 1 năm 2019, toàn tỉnh có gần 790.000 người tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng trên 17.400 người so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chủ yếu là người dân tham gia bảo hiểm y tế, còn đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, tỷ lệ tham gia vẫn còn thấp. Trong năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái phấn đấu phát triển trên 7.400 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đạt 96,5% mức độ bao phủ bảo hiểm y tế. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ra chỉ tiêu phát triển đối tượng đến từng cán bộ, từng đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý thu. Phối hợp với bưu điện mở hội nghị khách hàng để tuyên truyền khai thác vận động đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chỉ tính riêng trong 3 tháng năm 2019, Bảo hiểm xã hội Yên Bái đã phối hợp tổ chức được 39 hội nghị cho 1.850 người tham gia và có trên 470 người đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn tỉnh đến hết quý 1 đạt trên 4.500 người. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Về cái giải pháp để phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm về công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trên cơ sở các cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước như vậy, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh là triển khai hàng loạt các biện pháp để tập trung và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thứ nhất là mở rộng hệ thống đại lý đối với lại bưu điện tỉnh, đồng thời là tiếp tục phát triển cái hệ thống đại lý của Ủy ban nhân dân các xã, phát triển cái hệ thống đại lý đối với các đoàn thể, phát triển hệ thống đại lý đối với các trung tâm y tế. Như vậy là có song song 4 cái loại hình đại lý ở từng địa bàn xã, phường, thị trấn để làm nhiệm vụ tuyên truyền, nói rõ quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Bên cạnh đó thì ngành bảo hiểm xã hội là tổ chức cán bộ chuyên quản tập trung và tuyên truyền đến tất cả các xã, thị trấn để người dân, người lao động hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện.
Để thực hiện mục tiêu diện bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020, cũng như mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với mọi người dân. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội và các cấp các ngành liên quan, rất cần sự vào cuộc chung tay của người dân và các tổ chức chính trị xã hội nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp, sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về bảo hiểm y tế cũng như bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn. Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.